những phương pháp trong lịch sử trước Ubakin. Người ta ghi nhận Hòa Thượng Leji Sayado là người có công trong việc khai mở sự hiểu biết về phương pháp thiền Vipassana cho người tại gia. Sayado trong tiếng Miến là một tước hiệu có nghĩa là sư thầy đáng kính. Leji Sayado là một học giả nổi tiếng, đồng thời là một bậc thầy về thiền. Ông đã viết hàng trăm Dispanis, thủ bản, giải thích những khía cạnh khác nhau của thời Phật dạy. Trong số đó, nhiều thủ bản đã dịch sang tiếng Anh trong một tác phẩm loại này là những đòi hỏi của sự giác ngộ. Ông viết, quả, của giới và định có thể đạt được bất cứ lúc nào tùy ý, nhưng quả của tuệ chỉ có thể đạt được khi người ta gặp một Phật đại. Một Phật đại, thời đại có giáo huấn của Phật. Ở ngoài Phật đại, người ta không có cơ hội nào dù chỉ là nghe nhắc đến những lời có liên quan tới Pana, mặc dù có thể trải qua nhiều chu kỳ của thế đại. Sinna tức trống rỗng, nghĩa là trống rỗng lời dạy của Phật. Vì vậy, những ai thời nay may mắn được sinh ra ở đời đúng vào thời Phật đại định thịnh vượng, nếu họ cố gắng tích lũy những quả của tuệ đạo và tuệ quả nhằm mục đích bảo đảm được giải thoát khỏi những đau khổ trường tục ở kiếp sau trong một thời Phật đại tương lai, họ phải đặc biệt chuyên chú vào sự hiểu biết về pháp chân đế, là điều người ta phải khó khăn vô cùng mới có thể hiểu được. Những pháp chân đế được nói tới là ý thức, các yếu tố của tâm, các đặc tính của vật chất và niết bàn. Nghĩa là người ta phải phát triển một sự hiểu biết về bản chất vô thường của hiện tượng tâm thân, là cốt tủy của thiền quán Vipassana, và kinh nghiệm về niết bàn. Leji Sayado nói rằng, nếu không thể biết được quả này của đạo, thì ít ra người hiền thiền phải đạt tới mức độ đầu tiên của sự hiểu biết, trực giác sâu xa vào tính mong manh và vô ngã của thân thể mình, được cấu tạo bởi các yếu tố là đất, gió, lửa và nước. Thật vậy, đây là điều đủ để đạt được sự thu hoạch những quả của tuệ giác. Đạo đức sẽ giúp người ta được sinh ra khi Phật Di Lạc xuất hiện. Phật Di Lạc là tên do truyền thống dùng để gọi Phật của thời kế tiếp. Nhưng để đạt tới lợi ích tối đa thì phải có sự hiện diện của những quả của tuệ giác này, được phát triển nhờ suy niệm Vipassana. Những ai không phát triển những quả này sẽ không thể đạt giác ngộ, mặc dù họ nghe những lời do Phật tương lai tích thân thuyết giảng. Tính chất khẩn trương này đã đạt thúc đẩy nhiều tu sĩ, trong đó có Leji Sayado, đi giảng dạy thiền Vipassana trong hình thức đơn giản và trực tiếp nhất của nó, khiến người ta có thể thực hành với một mức độ tập trung tối thiểu và theo một cách thức có thể có ích cả cho người sống tại gia. Thực tế, Leji Sayado là một trong những người đầu tiên quảng bá cốt tủy của thiền Vipassana cho người thế tục. Mỗi khi có thời giờ và cơ hội, ông đều muốn người ta bắt đầu làm việc vì sự giải thoát tối hậu của họ, và ông khuyên mọi người, không trừ ai, hãy ít là bắt đầu suy niệm ở bất kỳ mức độ nào mà họ có thể vào lúc đó. Ngoài việc đích thân mình khích lệ người đời suy niệm, ông đã bắt đầu cắt cử những môn sinh tại gia của mình như Sayadhiji, sư phụ của Ubakin, để họ cũng bắt đầu giảng dạy. Leji Sayado là một học giả nổi tiếng, đồng thời là một bậc thầy về thiền, đã nhấn mạnh lại rằng phương pháp Vipassana có nền tảng trong bài giảng quan trọng nhất của Đức Phật. Những nghiên cứu của ông có ích trong việc làm sáng tỏ nhiều điểm tranh cãi trong thực hành, nhờ đó góp phần vào việc phát triển thiền Vipassana không chỉ trong những nước Phật giáo mà cả ở những nơi khác trên thế giới, không hoàn toàn loại bỏ về việc tập trung chú ý, phương pháp trực tiếp của Vipassana, chỉ quan sát những hiện tượng của tâm và thân của mình ở mức độ những cảm giác thể lý, là một sức mạnh mới giúp làm dấy lên một việc thực hành thiền mà người thế tục có thể tham gia được. Thực vậy, người muốn thực hành phương pháp này chỉ cần có khả năng và ý muốn để chuẩn bị. Hơn nữa, phương pháp thiền quán này có thể dễ dàng kết hợp vào những sinh hoạt của đời sống hàng ngày, và vì thế rất thích hợp cho người thế tục, cũng như cho các tu sĩ, những người muốn tìm kiếm một phương pháp đơn sơ, trực tiếp nhưng có thể mang lại kết quả tức thời. Sau Thế chiến thứ hai, sự quan tâm của người thế tục đối với việc suy niệm gia tăng mau chóng, đặc biệt ở Myanmar, dẫn đến việc thành lập hàng trăm trung tâm, nhiều trung tâm do các tu sĩ điều khiển, số khác do các cư sĩ. Sự lan trọng của các trung tâm này đã thỏa mãn được ước muốn của nhiều người để suy niệm sâu hơn và lâu ngày hơn. Cùng với việc làm cho phương pháp này dễ học hơn mà không cần sự chuẩn bị lâu dài và khó khăn. Tóm tắt tiểu sử những thiền sư ngay trước thời Ubakin. Lẹt dì Sayadaw, sinh năm 1846, mất năm 1923. Hòa thượng Lẹt dì Sayadaw, sinh năm 1846, tại làng Saint Pan, thuộc thị trấn Dipayin trong quận Swebo, nay là quận Moniwa, thuộc miền Bắc Myanmar, ở làng cậu đi học ở trường nhà. Chùa Do Cát, Bhikkhu, tức tỳ kheo, dạy các trẻ em đọc và viết bằng tiếng Miến cũng như dạy chúng đọc nhiều bản kinh Pali. Năm 8 tuổi, cậu bắt đầu theo học với người thầy đầu tiên của mình là sư thầy Unanda Haya Sayadaw, và năm 15 tuổi trở thành một Samanera, tức tập sinh, dưới sự trông coi của vị sư thầy này. Cậu lấy pháp danh là Nana Haya, tức ngọn cờ hiểu biết. Trong tu viện, cậu học cả văn phạm Pali và nhiều bản văn của kinh điển Pali. Sau này, dưới sự trông coi của Granhama Sayadaw, chàng thanh niên Samanera Nana Yaha đã thông thạo kinh Veda chỉ trong vòng 8 tháng và tiếp tục học kinh Tam Tạng. Tới tuổi 20, ngày 20 tháng 4 năm 1866, cậu được thụ giới cao hơn để trở thành một tỳ kheo dưới quyền của thầy cũ của cậu. Sư thầy Unanda Haya Sayadaw lúc này trở thành người hướng dẫn của cậu. Năm 1867, ngay trước kỳ nghỉ mùa mưa, tỳ kheo Nana Haya rời thầy của mình vào vùng Moniwa, quê hương của mình, để đến Mandalay và tiếp tục học tại đó. Mandalay là thủ đô của Myanmar vào thời đó, dưới quyền cai trị của vua Mindonmin, tức cai trị từ năm 1853 đến 1878, và là trung tâm văn hóa quan trọng nhất của cả nước. Ông học tại đây với nhiều Sayadaw nổi tiếng và cũng học cả các ngành học thuật thế tục. Ông chủ yếu sống tại tu viện Maha Jyotikarama và học với hòa thượng Sankyon Sayadaw, một vị thầy nổi tiếng ở Myanmar, về việc dịch kinh Visuddhimagga, tức thanh tịnh đạo, sang Miến Điện. Trong thời kỳ này, hòa thượng Sankyon Sayadaw tổ chức một cuộc thi với 20 câu hỏi cho 2.000 sinh viên. Tỳ kheo Nana Haya là thí sinh duy nhất trả lời thỏa đáng đủ cả 20 câu. Các câu hỏi và câu trả lời được xuất bản sau này vào năm 1880 dưới tựa đề Parami Dipani, tức sách học về Ba La Mật. Đây là cuốn sách đầu tiên trong số nhiều sách bằng tiếng Pali và Miến Điện được hòa thượng Lẹt dì Sayadaw xuất bản. trong thời gian học tại Mandalay, vua Mindonmin bảo trợ cho đại hội kết tập kinh điển lần thứ 5, triệu tập các tỳ kheo từ khắp nơi về để đọc và đối chiếu kinh Tam Tạng. Đại hội được tổ chức tại Mandalay năm 1871 và những bản văn được xác nhận đã được khắc vào 729 phiến đá cẩm thạch vẫn còn được giữ cho đến ngày nay. Mỗi phiến kinh được đặt trong một ngôi chùa nhỏ, chung quanh ngôi đền Kuthodo vàng ở chân núi Mandalay. Ở đại hội này, tỳ kheo Nana Haya đã giúp đỡ trong công việc biên tập và dịch các bản văn Vi Diệu Pháp. Sau 8 năm làm tỳ kheo và sau khi đã qua tất cả các kỳ thi, Hòa thượng Nana Haya được chứng nhận làm giảng viên Pali tập sự tại tu viện Sankyon, cũng gọi là tu viện Maha Jyotikarama, là nơi ông đã theo học trước đây. Ông ở lại đây trong 8 năm, vừa dạy học vừa tiếp tục công việc nghiên cứu riêng của mình. Cho tới năm 1882 thì trở về Moniwa. Hồi đó Moniwa là một trung tâm thị trấn nhỏ bên bờ phía đông con sông Chinwin. Thị trấn này nổi tiếng về phương pháp giảng dạy, bao gồm toàn bộ kinh Tam Tạng, chứ không chỉ dạy từng phần chọn lọc của kinh. Trong thời gian giảng dạy Pali cho các tỳ kheo và tập sinh tại Moniwa, thầy có thói quen ban ngày đi ra thị trấn để giảng dạy, còn ban đêm thầy đi qua bên bờ phía tây sông Chinwin để suy niệm trong một vihara, tức cái am ở sườn núi Lake Phantom. Tuy chúng ta không có những tài liệu chắc chắn, nhưng có lẽ đây là thời kỳ thầy bắt đầu hành thiền Vipassana theo lối truyền thống Miến Điện, luyện hít thở và cảm thọ. Năm 1885, người Anh thôn tính miền thượng Myanmar và bắc vị vua cuối cùng là Thitbor cai trị từ năm 1878 đến năm 1885 đi đày. Năm sau đó, 1886, Hòa thượng Nana Haya lui về ở ẩn trong rừng Lệ Di ở sát phía bắc Moniwa. Sau một thời gian ngắn, nhiều tỳ kheo bắt đầu tìm đến xin thầy dạy họ. Một tu viện được dựng lên cho họ ở và lấy tên là Lệ Di Thoyo. Cũng từ đó, thầy lấy tên là Lệ Di và tên họ thầy được biết đến nhiều nhất. Lệ Di Sayado, người ta nói sở dĩ Moniwa đã trở thành thị trấn lớn như hôm nay là vì rất nhiều người bị thu hút đến tu viện của Lệ Di Sayado ở thị trấn này. Tuy thầy dạy cho nhiều học sinh thỉnh tu tại Lệ Di Toyo, nhưng thầy vẫn giữ thói quen sống ẩn dật tại cái am Vihara của thầy bên kia sông để hành thiền. Sau khi thầy đã sống hơn 10 năm ở tu viện Lệ Di trong rừng, các tác phẩm nghiên cứu chính của thầy bắt đầu được xuất bản. Tác phẩm đầu tiên là Paramattha Dipani, tức sách học về Pháp Chân Đế, xuất bản năm 1897. Cuốn thứ hai trong thời kỳ này là Niruta Dipani, sách học văn phạm Pali. Nhờ những sách này, thầy nổi danh là một trong những tu sĩ Phật giáo uyên bác nhất tại Myanmar. Tuy Lệ Di Sayado trụ trì tại tu viện Lệ Di Thoyo, thỉnh thoảng thầy cũng đi khắp nước Myanmar để giảng dạy các khóa thiền và kinh Phật. Chính trong những chuyến du hành ngang dọc khắp Myanmar mà thầy đã viết nhiều cuốn sách được xuất bản sau này. Ví dụ thầy viết Patika Samuppada Dipani trong 2 ngày khi thầy đi thuyền từ Mandalay tới Rome. Thầy không có sách nào để tham khảo, nhưng thầy không cần vì thầy đã rất am tường kinh Tam Tạng. Trong tác phẩm sách học về Phật giáo có liệt kê cả thảy 26 sách thuộc loại học tập, chú giải, tiểu luận, vân vân do thầy biên soạn, nhưng danh sách này chưa bao gồm đầy đủ các tác phẩm của thầy. Lệ Di Sayado thật là một tỳ kheo hiếm có. ù trỗi vượt cả về lý thuyết, pháp học, lẫn thực hành, pháp hành. Sau này, thầy cũng viết nhiều sách về Phật Pháp bằng tiếng Miến. Thầy nói thầy muốn viết sao cho một người dân quê bình thường cũng có thể hiểu. Trước thời của thầy, người ta không quen biết, viết về các đề tài Phật Pháp mà người dân thường có thể hiểu. Thậm chí, khi giảng dạy bằng miệng, các tỳ kheo cũng thường đọc lên những đoạn bài dài bằng tiếng Pali rồi dịch từng chữ cả đoạn, làm cho những người bình thường khó có thể hiểu nổi. Đó là phải có sức mạnh của sự hiểu biết thực tiễn nơi Lệ Chi Sayado và kết quả của lòng nhân hậu của thầy tràn ra trong ước muốn của thầy để truyền bá Phật Pháp đến mọi tầng lớp trong xã hội. Nhờ quá nổi tiếng, vừa là một học giả, vừa là một thiền sư bậc thầy, nên thầy được chính quyền Anh của Ấn Độ đang cai trị Miến Điện lúc đó trao tặng danh hiệu Đại học sĩ. Thầy cũng được nhận bằng tiến sĩ văn chương của Đại học Yangon và các bản dịch một số bài thảo luận của thầy về các điểm trong Vi Diệu Pháp đã đọc được xuất bản trong tạp chí của Hội Pali tại London. Vào những năm cuối đời, mắt của Hòa thượng Leti Sayado bị suy yếu, có lẽ cho những năm đọc sách, nghiên cứu, viết sách thường với ánh sáng rất kém. Năm 73 tuổi, thầy bị mù hoàn toàn và những năm còn lại của cuộc đời, thầy chỉ chuyên chăm vào việc suy niệm và dạy suy niệm. Thiền sư Leti qua đời năm 1923, hưởng thọ 77 tuổi. Hòa thượng Lệ Chi Sayado có lẽ là khuôn mặt Phật giáo xuất chúng của thời đại ông. Tất cả những ai đã tiếp xúc với giáo pháp trong những năm gần đây đều nặng ơn đối với vị tu sĩ uyên bác thánh thiện này. Là người đã góp phần làm sống lại việc thực hành Vipassana truyền thống, giúp cho những người xuất gia lẫn những người tại gia đều có thể dễ dàng thực hành nó. Ngoài khía cạnh quan trọng nhất này của những lời giảng dạy của ông, các tác phẩm ngắn gọn, sáng sủa, xúc tích và uyên bác của ông cũng đã giúp làm sáng tỏ khía cạnh kinh nghiệm thực hành của Dharma. Chim con được sinh ra từ lòng mẹ, trước tiên trong hình quả trứng. Nó được sinh ra lần thứ hai khi đập bể vỏ trứng. Sau cùng, khi đã đủ lông đủ cánh, nó được sinh ra từ tổ của nó để có thể bay đi khắp bốn phương trời. Đối với các hành giả cũng thế. Trước tiên, họ được sinh ra từ những suy tưởng mông lung của tâm trí, và chúng cứ đi theo họ mãi trong cái vòng luân hồi vô tận. Qua việc thực hành niệm thân một cách thành công hay bằng việc thực hành suy niệm thanh thản. Thứ hai, khi họ đạt được năng lực quán sát thân, tâm, các thực tại kết hợp sắc, danh, uẩn, vân vân, họ được thoát khỏi mức độ ngu dốt thô thiển. Sau cùng, khi bảy yếu tố giác ngộ phát triển và chín mùi, họ hoàn toàn trưởng thành bằng việc đạt sự hiểu biết về đạo siêu thế, gọi là toàn giác. Như thế họ được sinh ra từ tình trạng vật chất thế tục, đạt tới tình trạng các chân lý cao thượng, tình trạng siêu thế, niết bàn. Trích những đòi hỏi của giác ngộ của Hòa thượng Lệ Chi Sayado. Saya Thạch Chi sinh năm 1873, mất năm 1945. Saya Thạch Chi sinh ngày 27 tháng 6 năm 1873 tại làng quê Pia Weji, cách Yangon 8 dặm về phía nam, và đặt tên là Mong Potet. Cậu có hai em trai và một em gái. Khi Mong Potet khoảng 10 tuổi thì cha mất, để lại bà mẹ phải nuôi nấng bốn đứa con nhỏ. Mẹ cậu làm và bán khoai chiên để kiếm tiền nuôi gia đình, và cậu phải phụ giúp mẹ đi khắp làng để bán hết hàng cho mẹ. Vì cần phải phụ giúp gia đình, Mong Po chỉ được học hành tại trường rất ít, khoảng 6 năm, cha mẹ cậu không có đất đai hay ruộng vườn gì cả, và họ thường phải đi móc lúa ở các ruộng vào mỗi vụ gặt. Khi lên 14 tuổi, cậu đi kéo xe bò, chở lúa thuê để kiếm tiền. Được bao nhiêu tiền, cậu đều đưa về cho mẹ. Dạo đó, cậu còn rất bé, nên phải mang theo một cái thùng gỗ đặc biệt để leo lên xe hay xuống xe. Theo tục lệ, khi lên khoảng 16 tuổi, cậu cưới vợ là cô Mạ Hình. Vợ cậu là con gái út của một điền chủ và nhà buôn gạo giàu có. Vợ chồng Mông Pô sinh được hai con, một gái và một trai. Cũng theo tục lệ, họ sống chung ở nhà vợ với cha mẹ và hai chị gái của vợ. Chị thứ hai, tên là Mạ Trình, sống độc thân và chăm nom rất thành công, một công việc kinh doanh nhỏ. Về sau, bà chị này giúp đỡ U Thét rất đắc lực trong việc hành, thực hành và giảng dạy thiền của ông. Khoảng 23 tuổi, U Thét bắt đầu luyện tập thiền với một thiền sư tại gia, Saya Ninut. Ông đã học được của thiền sư này phương pháp Anapana, tức niệm hơi thở, thực hành nó trong 7 năm. Hai vợ chồng U Thét có nhiều bạn bè và họ hàng sống gần gũi trong làng. Với đông đảo chú bác, cô dì, anh chị em và các cháu họ, bên nội bên ngoại, họ sống một nếp sống đồng quê đầy thơ mộng, trong sự hòa hợp và đầm ấm giữa gia đình và bạn bè. Cảnh an bình hạnh phúc này đã tan biến khi một trận dịch tả tàn phá làng vào năm 1903. Nhiều dân làng bị chết, có người chết chỉ sau vài ngày mắc bệnh. U Thét cũng mất cả hai đứa con và những người thân khác. Tai ương này đã tác động mạnh đến U Thét. Ông không thể tìm được sự an ủi nào nữa, và trong cảnh tuyệt vọng, ông muốn tìm ra lối thoát cho cảnh cùng khổ của mình. Ông xin phép vợ, chị dâu và gia đình để ông rời bỏ làng quê. Ông để lại công việc đồng áng cho gia đình gánh vác, rồi ông ra đi tìm đường thiêng liêng cùng với một người bạn đồng hành và môn đệ là U Niyo. U Thét đi lang thang khắp nước Myanmar trong cuộc tìm kiếm thiêng liêng của mình, đến thăm các khu ẩn cư trên núi và các tu viện trong rừng, học hỏi với các thầy dạy khác nhau, cả tu sĩ lẫn người thế tục. Sau cùng, theo lời khuyên của thầy cũ là Saya Ninut, ông đi lên miền Bắc tới Moniwa để thụ giáo với hòa thượng Leti Sayado. U Thét ở với Leti Sayado cả thảy 7 năm. Trong suốt thời gian này, vợ và chị dâu của ông cấp dưỡng cho ông bằng cách gửi tiền do các dịch vụ thu hoạch hàng năm của gia đình. Sau 7 năm, ông cùng U Niyo trở về làng, nhưng không trở về nhà cũ của mình. Lúc ông khởi hành, Leti Sayado đã khuyên ông chuyên chăm luyện tập, định và tuệ để ông có thể bắt đầu giảng dạy. Theo lời khuyên của thầy, nên vừa đến Payawaji, họ đi thẳng tới giảng đường Sala ở bìa nông trại của gia đình và họ dùng đó làm hội trường giáo pháp. Tại đây, họ bắt đầu suy niệm liên tục. Họ nhờ một phụ nữ ở gần đó lo cơm nước mỗi ngày hai bữa cho họ, trong khi họ hành thiền. U Thét tiếp tục sống như thế trong suốt một năm. Ông đã tiến bộ nhanh về suy niệm, và sau thời kỳ này, ông cảm thấy cần đến lời khuyên của thầy ông. Ông không thể đích thân đến gặp thầy, nhưng ông biết trong nhà mình có những sách của thầy cất trong tủ. Vì vậy, ông trở về nhà để tham khảo các sách ấy. Vợ và chị dâu rất giận vì ông không trở về nhà sau một thời gian vắng nhà lâu như thế. Vợ ông thậm chí đã quyết định bỏ ông. Khi các chị em thấy U Thét về đến gần nhà, họ quyết định không thèm chào hỏi ông. Nhưng ngay khi ông đến cửa, họ không thể nào cưỡng lại tình cảm của họ và đã vồn vã tiếp đón ông. Họ nói chuyện với nhau một lát, rồi U Thét xin họ tha thứ cho ông, là điều họ sẵn sàng làm ngay. Họ mời ông dùng trà và dùng bữa với họ. Ông đi kiếm những cuốn sách rồi giải thích cho vợ ông rằng bây giờ ông đang sống theo bát giới và không quay trở về đời sống gia đình nữa. Từ nay, họ sẽ sống với nhau như anh chị em. Vợ và chị dâu của ông mời ông về nhà mỗi ngày để ăn sáng, và họ rất vui lòng tiếp tục cấp dưỡng cho ông. Ông vô cùng biết ơn lòng quảng đại của họ, và ông nói cách duy nhất ông có thể trả ơn họ là trao tặng cho họ giáo pháp. Lúc đầu, người dân làng đều không muốn đến để nghe U Thác giảng dạy. Họ tưởng lầm rằng ông quá đau buồn vì mất con và xa làng. Nề này, ông đã bị điên. Nhưng dần dần, qua những lời nói và hành động của ông, họ nhận ra rằng ông đã là một con người được biến đổi, một người sống theo giáo pháp. U Thác bắt đầu dạy Anapana, tức niệm hơi thở, cho một nhóm khoảng 15 người vào năm 1914, khi ông 41 tuổi. Tất cả các thiền sinh đều ở lại nhà khách, có người thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Một năm sau, U Thác đưa vợ, chị dâu và một ít người khác trong gia đình đến thăm và bày tỏ lòng tôn kính đối với thầy của mình. Trong cuộc thăm viếng này, Lệch Chi Sayadaw trao cây gậy của mình cho U Thác và nói: "Này, học trò xuất sắc của thầy, hãy cầm lấy cây gậy của thầy và ra đi. Hãy giữ gìn nó. Thầy không trao gậy này để con được sống lâu, nhưng để làm phần thưởng cho con, để không điều gì bất hạnh xảy ra trong đời con. Con đã thành đạt rồi. Từ nay trở đi, con phải giảng dạy Hạt Ma về Rupa và Nama, sắc và danh. Cho 6.000 người, giáo pháp con đã học, biết thì vô tận. Vì thế, con hãy truyền bá Sasana, tức giáo pháp. Con hãy thay ta làm rạng danh giáo pháp." Lệch Chi Sayadaw triệu tập các tỳ kheo của tu viện ngài và nói: "Người tại gia này là học trò xuất sắc, Upothet của ta. Ông có khả năng dạy thiền giống như ta. Hãy học phương pháp của ông và thực hành." Upothet dạy thiền quán cho khoảng 25 tỳ kheo có học của tu viện. Lúc này, ông đã được gọi là Sakya Thekji. Sakya nghĩa là thầy, và Chi là một hậu tố chỉ sự kính trọng. Khi quay trở về làng, Sakya Thekji bàn bạc với gia đình về cách thức để thi hành lệnh truyền bá thiền của ngài thiền sư Lệch Chi Sayadaw. Lúc đầu, Sakya Thekji nghĩ mình phải đi khắp nước để giảng dạy, nhưng chị dâu khuyên ông nên ở lại nhà khách và tiếp tục giảng dạy tại hội trường giáo pháp tại đây. Đúng như chị dâu ông tiên đoán, nhiều người bắt đầu đến học và danh tiếng Sakya Thekji lan rộng như một bậc thiền sư. Ông dạy cho những nông dân chức phát cũng như cho những người thông thạo các bản kinh Pali. Làng của ông không xa thủ đô Yangon bao nhiêu, nên các nhân viên chính phủ và các người nông dân thủ đô như Ubakin cũng đến học. Từ khi rời trung tâm của Lệch Chi Sayadaw trở về, Sakya Thekji sống tự lập và chỉ ăn mỗi ngày một bữa trong cô tịch và thinh lặng. Trong suốt 30 năm, ông giảng thiền cho mọi người đến với ông, được hướng dẫn bởi kinh nghiệm thực hành của ông và sử dụng các thủ bản của Lệch Chi Sayadaw làm sách tham khảo. Đến năm 1945, khi ông 72 tuổi, ông đã hoàn thành sứ mạng giảng dạy cho hàng ngàn người. Vợ ông đã qua đời, chị dâu ông bị liệt và sức khỏe của chính ông đã suy yếu. Vì thế, ông phân phát hết tài sản của mình cho các cháu trai, cháu gái của ông, còn giữ lại 50 mẫu ruộng để duy trì hội đường giáo pháp. Ông có 20 con trâu đã từng cày ruộng cho ông trong nhiều năm. Ông phân phát tất cả cho những người mà ông biết sẽ đối xử tử tế với chúng, rồi cho chúng đi với những lời này: "Các con là những ân nhân của ta. Cảm ơn các con vì nhờ các con mà lúa đã mọc lên. Bây giờ các con không phải làm việc nữa. Cầu mong cho các con được giải thoát khỏi kiếp sống này để có một kiếp sống tốt hơn. Sayya Thetji chuyển đến Yangon vừa để chữa bệnh, vừa để ở gần các học sinh của ông tại đây. Một trong số học sinh này đã mở một trung tâm thiền ở triền đồi phía bắc, chùa Swedagon. Gần đó có một hầm trú bom đã được xây vào thời Thế chiến thứ hai. Sayya Thetji dùng nơi trú bom này làm hang thiền của mình. Các học sinh của ông từ Yangon, kể cả Ubakin, đến thăm ông thường xuyên mỗi khi họ có thời giờ. Hàng đêm, ông thường ngồi thiền cùng với các học sinh của ông, con số lên đến khoảng 50 người. Trong những cuộc hành thiền tập thể này, Sayya Thetji thường không nói, chỉ quán tưởng trong thinh lặng. Trong một lần hành thiền như thế, Sayya Thetji trước đó đã bị nóng lạnh, bỗng nằm ngửa ra và sau một giờ thở rất khó, ông đã qua đời. Thi hài ông được hỏa táng trên sườn phía bắc của chùa Swedagon, và Sayya Thetji Ubakin cùng các học trò của ông sau này đã xây một ngôi chùa nhỏ tại đây. Nhưng có lẽ đài kỷ niệm thích hợp và lâu bền nhất để tưởng nhớ vị thiền sư lỗi lạc chính là sự kiện nhiệm vụ mà Leji Sayado trao phó cho ông để truyền bá giáo pháp cho mọi tầng lớp xã hội vẫn đang được tiếp tục. Chơi với lửa. Trong số những người đến học thiền với Sayya Thetji có một học giả Phật giáo, một người rất uyên bác. Tiếc thay, ông này tỏ ra quan tâm đến lý thuyết Vipassana nhiều hơn là kinh nghiệm thực hành của chính bản thân mình. Nhưng sau khi kết thúc thành công khóa học 10 ngày, ông ra về rất hài lòng về những gì mình đã làm được. Một ít tháng sau, người đàn ông này trở lại thăm Sayya Thetji và kính cẩn dâng lên thầy một hoặc hai cuốn sách. Thưa thầy, người đàn ông nói, tôi đã viết xong một cuốn sách cắt nghĩa, cách quán tưởng như thế nào, và tôi đã viết dâng tặng thầy như vị thầy của tôi. Sayya Thetji hỏi, chỉ có số sách này viết để tặng tôi ư? Ồ, không thưa thầy, tất cả các sách khác tôi cũng ghi để tặng thầy. Tốt lắm, nếu anh muốn để tặng tất cả cho tôi, anh hãy mang tất cả số sách đó đến đây. Nhà học giả vui vẻ chấp nhận, vì nghĩ rằng có thể Sayya Thetji sẽ làm một lễ nghi gì đó để chúc phúc cho công trình của mình. Ít ngày sau, ông quay trở lại với một xe chứa đầy sách. Tất cả sách của anh là ở đây ư? Sayya Thetji hỏi. Vâng, thưa thầy, người đàn ông hãnh diện đáp. Tốt lắm, Sayya Thetji nói, anh hãy đưa ra cánh đồng hoang đằng kia. Người học giả làm như lời Sayya Thetji hướng dẫn và không quên xếp các sách thành một chồng ngay ngắn. Bấy giờ, thiền sư nói, anh vào trong bếp, lấy một chai dầu lửa và máy quay diêm ra đây. Dầu lửa à? Diêm á? Người đàn ông kinh ngạc, Sayya Thetji sẽ dùng nó làm gì trong nghi lễ này đây? Phải, dầu lửa và diêm. Một lần nữa, học giả làm theo lời thầy, dù hơi miễn cưỡng. Khi ông trở lại với chai dầu và que diêm, Sayya Thetji nói, tốt, bây giờ anh rửa dầu lên đống sách và đốt chúng đi. Người học giả không còn chịu đựng được nữa. Cái gì? Thưa ngài, ngài không đùa đấy chứ, tôi đã vất vả làm việc nhiều tháng trời để viết cuốn sách này. Sayya Thetji trả lời, lẽ ra anh nên dùng thời giờ của mình để quán tưởng thì hơn. Làm sao anh có thể dạy người khác quán tưởng mà chính bản thân anh đã không quán tưởng sâu xa? Cho dù anh đã hiểu nó rành rọt, làm sao anh có thể hy vọng người khác cũng học được cách quán tưởng từ một cuốn sách? Họ chắc chắn sẽ tự đốt cháy mình, giống như đám trẻ chơi với lửa vậy. Tốt hơn anh nên đốt mớ sách này đi. Wepu Sayado sinh năm 1896, mất năm 1977. Hòa thượng Wepu Sayado là một trong số những tỳ kheo được kính trọng đặc biệt ở Myanmar trong thế kỷ này. Nét độc đáo của ông là ở chỗ dành hoàn toàn tầm quan trọng cho việc chuyên chăm thực hành hơn là sự thành tựu trong việc nghiên cứu lý thuyết. Webpu Sayadaw sinh ngày 17 tháng 2 năm 1896 tại làng Injingping thuộc miền thượng Myanmar. Theo truyền thống, lúc lên 9 tuổi, ông vào chùa để trở thành sa di và bắt đầu được đào luyện về kinh điển Pali cho tới lúc ông 27 tuổi. Năm 1923, tức 7 năm sau khi thụ giới, ông rời tu viện và sống 4 năm trong cảnh cô tịch. Ông thực hành và sau này dạy phương pháp, ý thức việc hít vào và thở ra. Ông nói khi thực hành phương pháp này ở mức độ tập trung rất sâu, người ta có thể phát triển quán thông về những đặc tính cốt yếu của mọi kinh nghiệm, vô thường, vô ngã và khổ não. Webpu Sayadaw nổi tiếng về sự chuyên chăm, không nào núng trong việc quán tưởng và trải qua hầu hết thời gian của mình trong cảnh cô tịch. Người ta coi ông là một A-la-hán và người ta cũng nói ông không bao giờ ngủ. Trong 57 năm đầu cuộc đời, Webpu Sayadaw sống ở Myanmar thượng, chia thời giờ của mình cho 3 trung tâm thiền ở một khu vực nhỏ. Sau chuyến đi lần đầu tiên tới Yangon, theo lời mời của Sayadaw Ubakin năm 1953, ông cũng xuống vùng Myanmar hạ và thỉnh thoảng đi lại ở đây để giảng dạy và quán tưởng. Ông cũng đi hành hương tới Ấn Độ và Sri Lanka. Webpu Sayadaw qua những ngày cuối đời mình ở trung tâm thiền tại làng quê nơi ông sinh trưởng. Ông qua đời ngày 26 tháng 6 năm 1977, hưởng thọ 81 tuổi. Lần sơ ngộ của Webpu Sayadaw với Sayadaw Ubakin. Đầu năm 1914, xảy ra một sự kiện có tầm quan trọng lớn cho cuộc đời Ubakin. Ông được bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng của Hội đồng Quản trị Đường sắt Miến Điện. Một trong những nhiệm vụ của ông là đi lại trên tuyến đường Rangoon-Mandalay để kiểm tra các sổ sách kế toán của các nhà ga địa phương. Ông dùng một toa xe đặc biệt dành cho kế toán trưởng, với đầy đủ phương tiện làm việc văn phòng và ngủ nghỉ. Toa xe của ông được móc vào xe lửa chính và được tháo ra ở những nhà ga khác nhau. Vào một ngày tháng 7, do lầm lẫn, toa xe của ông được tháo ra và ở một ga trong thành phố Kiev, cách Mandalay 40 dặm về phía nam. Tuy ông không có chương trình kiểm toán ở ga này, nhưng với tư cách kế toán trưởng, ông có quyền kiểm tra bất cứ ga nào, và ông đã làm chuyện này. Khi xong công việc kiểm toán tại đây, ông quyết định đến thăm ga kế cận là Swetalion Hill và ông ra đi với viên trưởng ga địa phương. Sayadaw trước đó đã từng nghe nói đến một vị sư tên là Webpu Sayadaw đang sống tại đây và là người đã đạt mức độ phát triển cao. Từ trên đỉnh đồi, họ có thể thấy ở xa xa một chòm nhà san sát nhau. Họ nhận ra đó là tu viện của Webpu Sayadaw và họ đã quyết định đi đến đó. Khoảng 3 giờ chiều, họ đã đến nơi. Một sư bà đang ngồi giả ớt và đậu, và họ hỏi bà, họ có thể thăm Sayadaw được không? Giờ này sư thầy không gặp ai cả, bà nói. Thầy đang suy niệm và sẽ không ra khỏi lều của thầy cho tới 6 giờ. Sư thầy không tiếp khách, thầy chỉ ra khỏi lều khoảng nửa giờ ban tối. Lúc đó nếu gặp ai, thầy sẽ giảng dạy một chút rồi lại về lều. Thầy không tiếp ai vào những lúc họ muốn gặp thầy. Ubakin giải thích cho bà ấy rằng ông là khách từ Yangon tới và không có nhiều thời giờ. Ông rất muốn gặp Webpu Sayadaw. Có thể gặp sư thầy ở ngoài lều không? Sư bà chỉ tay về phía lều, một căn nhà nhỏ làm bằng tre, và hai người khách cùng nhau đến đó. Sayadaw quỳ xuống đất và nói, kính thưa thầy, con đã đi đường xa từ Myanmar hạ, Yangon đến đây, và con muốn thăm thầy. Ai nấy đều ngạc nhiên khi cánh cửa mở ra và Wepu Sayado xuất hiện cùng với một bầy muỗi bay ra. Ubakin cúi chào, để ý giữ thái độ tập trung nơi thân thể với ý thức về Anika. Người thế tục, anh ước vọng điều gì? Wepu Sayado hỏi Sayaji. Thưa thầy, con ước vọng đạt Niết Bàn. Ubakin trả lời. Niết Bàn? Anh sẽ đạt được Niết Bàn bằng cách nào? Bằng suy niệm và ý thức về Anika, thưa thầy. Sayaji nói. Anh đã học được ý thức về Anika này ở đâu? Sayaji giải thích mình đã học thiền Vipassana với Siatheki. Anh đã hành thiền Vipassana sao? Vâng thưa thầy, con đang hành thiền Vipassana. Vipassana loại nào? Wepu Sayado hỏi kỹ hơn và Sayaji kể ra những chi tiết. Sayado rất hài lòng. Ông nói, ta đã suy niệm trong khu rừng vắng này một mình, đã nhiều năm để cảm nghiệm những giai đoạn của Vipassana, như anh mô tả. Anh lấy làm lạ, vì gặp một người trưởng gia đã đạt được sự thành thạo về thiền như thế, mà không phải là một tu sĩ. Wepu Sayado cùng hành thiền với Sayaji, và sau một lúc ông nói, anh phải bắt đầu giảng dạy ngay bây giờ. Anh đã đạt được Parami khá lắm, tức ba la mật, sức mạnh nội tâm tích lũy. Bây giờ anh phải dạy Trama cho người khác, đừng để ai gặp anh mà phải lỡ mất những ơn ích của việc giảng dạy này. Anh không được chờ đợi, anh phải giảng dạy ngay bây giờ. Với một sự khích lệ có sức mạnh như thế, từ con người thánh thiện này, Ubakin cảm thấy mình không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc phải giảng dạy. Khi ông trở về ga xe lửa, người trợ lý trưởng ga trở thành học trò đầu tiên của ông. Sayaji đã dạy người này tập Anapana, tức niệm hơi thở, ngay trên toa xe của mình. Dùng hai chiếc bàn tay, toa ăn, làm ghế ngồi thiền. Tuy phải một thập kỷ sau, Sayaji mới bắt đầu dạy một cách chính thức. Nhưng sự kiện này là một bước ngoặt quan trọng. Nó đánh dấu thời điểm Sayaji bắt đầu đem những hiểu biết về thiền của mình chia sẻ cho những người khác. Hỏi và trả lời. Hỏi, Ubakin đóng vai trò lịch sử nào trong việc phát triển truyền bá phương pháp thiền Vipassana? S.N. Gonpal trả lời, Ubakin khám phá rằng mình đang tiếp nối công việc giảng dạy thiền Vipassana gần 2.100 năm sau khi Đức Phật đã dạy, phù hợp với một số lời tiên tri rằng vào thời này Phật pháp dưới hình thức thiền Vipassana sẽ bắt đầu được truyền bá. Đúng vào thời điểm này, Ubakin bắt đầu giảng dạy. Như đã nói trước đây, ông vướng bận quá nhiều trách nhiệm xã hội, khiến ông không có nhiều thời giờ dành cho việc truyền bá thiền Vipassana. Nhưng ông đã dạy cho một số người lỗi lạc, để họ trở thành những công cụ truyền bá Phật pháp dưới hình thức thiền Vipassana. Hỏi, giáo huấn của Ubakin có những đặc điểm chính nào? Trả lời, hành giả phải bắt đầu với sila, nghĩa là họ phải bắt đầu tôn trọng một số nguyên tắc đạo đức cơ bản trong đời sống của họ. Rồi họ phải bắt đầu phát triển, định, tập trung tâm trí, vun trồng sự ý thức về sự hít thở tự nhiên, chỉ có sự hít thở thuần túy, chứ không tập trung vào những đối tượng nào khác. Tiếp đến, họ phải bắt đầu phát triển trí tuệ, tuệ giác, bằng việc quan sát các cảm giác trên thân thể. Khi quan sát cảm giác bằng sự thanh thản, không phản ứng và hiểu rõ tính chất Anika, tức vô thường, của cảm giác. Người ta học được cách chấm dứt việc phát sinh những điều tiêu cực trong tâm trí. Như thế sẽ giúp làm cho những tiêu cực đã tích lũy này hiện lên trên bề mặt để có thể bị nhổ sạch tận gốc rễ. Đó là điều Ubakin đã giảng dạy, đó là điều Đức Phật đã giảng dạy, đó là điều bản thân tôi đang giảng dạy. Hỏi, nét độc đáo của thiền Vipassana mà Ubakin giảng dạy là gì? Trả lời, dành tất cả tầm quan trọng cho Hapana Maya Phana là tuệ giác người ta đạt được qua kinh nghiệm trực tiếp của bản thân, tức tu tuệ, với Sutta Maya Phana, tức tuệ giác đạt được chỉ qua việc nghe người khác, văn tuệ, hay Sita Maya Phana, tức tuệ giác đạt được qua suy luận và phân tích của lý trí, tư tuệ. Người ta có thể thanh tẩy tâm của mình, nhưng chỉ ở mức nào thôi. Nhưng với Hapana Maya Phana, người ta có thể thanh tẩy tâm của mình ở mức sâu nhất. Đức Phật gọi tình trạng tâm bị chi phối là Sankara Anusaya Kilesa, nghĩa là hành thiền não kính ẩn nơi tâm vô thức. Ngài dạy rằng, chỉ khi những điều kiện tiêu cực này bị diệt trừ, người ta mới hoàn toàn được giải thoát, và chỉ có thể đạt được điều này nhờ Hapana Maya Phana, nghĩa là với tuệ giác đạt được từ kinh nghiệm trực tiếp, và kinh nghiệm trực tiếp này chỉ có thể đạt được nhờ quan sát một cách thanh thản các cảm giác nơi cơ thể. Đây là đóng góp cơ bản của Đức Phật cho nhân loại, và đây là điều mà Ubakin tiếp tục giảng dạy. Hỏi: Ubakin có tương quan như thế nào với cộng đồng tu trì của Myanmar? Trả lời: ông có những mối quan hệ tuyệt vời với cộng đồng tu sĩ ở Myanmar và có lòng kính trọng sâu sắc đối với các bậc thầy trong tu viện, và những vị này cũng quan hệ rất tốt với ông. Họ rất quý mến ông và tự hào vì việc giảng dạy của ông. Họ coi đó là cách giảng dạy thiền Vipassana đúng đắn. Họ rất vui vì ông, và tự nhiên họ ao ước giá như Ubakin là một tu sĩ, để nhiều tu sĩ có thể tham dự các khóa thiền của ông. Nhưng Ubakin không sẵn sàng đáp ứng điều này. Đơn giản là vì ông muốn truyền bá Dharma cả cho những người không coi mình là Phật tử. Mặc áo thầy chùa để giảng cho họ có thể bị cắt nghĩa như là muốn hỏi, kéo họ ngã theo một giáo phái hay tôn giáo. Ubakin ý thức trở ngại này. Ông muốn những người thế tục, những người gia trưởng cũng học được phương pháp phổ quát này để thanh tẩy tâm trí khỏi những điều tiêu cực, để họ có thể trở thành những con người ở đời tốt hơn, những gia trưởng tốt hơn. Vì vậy, ông tiếp tục sống, bực sống tại gia để nêu một gương sáng, để là một nguồn cảm hứng cho mọi người. Hỏi: Ubakin đã bắt đầu học loại thiền Vipassana nào, và ông đã đưa những thay đổi nào vào trong những lời giảng dạy của ông? Trả lời: không một thay đổi nào. Điều gì ông đã học, ông truyền lại cho các thế hệ tương lai y như thế. Không có ai đã đưa sự thay đổi nào vào trong phương pháp này. Hỏi: ông có nghĩ Ubakin đã dạy đúng y như Đức Phật đã dạy không? Ubakin có thích nghi lời dạy của Phật với thời đại mới không? Nếu có, thì ông đã thay đổi thế nào và thay đổi điều gì đối với những lời dạy nguyên thủy? Trả lời: không có thay đổi nào trong lời dạy, nhưng Ubakin chắc chắn đã tìm cách trình bày những lời dạy của Đức Phật cho thích hợp với những người đến nghe ông giảng. Với người ngoài Phật giáo, với những người phương Tây, với tiếng Anh, những người có não trạng khoa học hơn, ông trình bày giáo huấn một cách khoa học hơn. Như thế, việc giảng dạy được thích nghi cho hợp khẩu vị của người nghe, nhưng thực chất lời giảng dạy thì không thay đổi. Hỏi: tại sao việc giảng dạy của ông được gọi là theo truyền thống của Sayadaji Ubakin? Ubakin có khởi xướng một truyền thống Phật giáo sao? Trả lời: Ubakin luôn luôn nói đến truyền thống Phật giáo, truyền thống đã được chuyển qua Myanmar và được tiếp nối lưu truyền qua ba thế hệ các vị thiền sư mà chúng ta nói tới. Lệ Chi Sayadaw, học trò Sayadaji của ông, và cuối cùng là Ubakin. Chúng tôi dùng lối nói theo truyền thống Ubakin vì ông là vị thiền sư cuối cùng và rất nổi tiếng trong nước của ông. Nhưng nói thế, không có nghĩa phương pháp này là do ông phát minh ra. Đây là một phương pháp cũ được ông giảng dạy một cách tân thời. Hỏi, trong việc giảng dạy của ông có theo cùng một đường lối giống như Ubakin hay ông đã có những thay đổi của riêng ông không? Trả lời, không có thay đổi nào cả, không thể thay đổi điều gì trong lời dạy của Phật. Chỉ có ai là siêu Phật mới có thể thay đổi điều gì. Còn tất cả chúng ta đều ở dưới Phật, chưa đạt được Phật tính, chúng ta không được thay đổi điều gì. Để làm cho lời giảng dễ hiểu, chúng ta không cần sửa đổi nội dung, nhưng tất nhiên chúng ta có thể thay đổi cách thức giảng dạy. Đó là cách thức Ubakin đã làm khi ông phải giảng dạy cho những học trò phương Tây. Ông đã giảng giải một cách khoa học, khiến họ có thể hiểu được, giống như tôi đã làm khi ông đến Ấn Độ và phải đối diện với rất nhiều người thuộc vào các giáo phái khác nhau. Bản thân tôi gốc Ấn Độ và biết về lịch sử tôn giáo và tín ngưỡng của người Ấn Độ. Nên khi tôi gặp một người, tôi phải hiểu bối cảnh của người đó và các nghĩa cách nào để họ có thể hiểu rõ hơn lời dạy của Phật. Nói như thế, không có nghĩa là thay đổi phương pháp, chỉ là thay đổi cách cắt nghĩa để họ có thể hiểu một cách tường tận và không còn chút nghi ngờ nào cả.